Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 25 tháng 12, Đại lễ Chúa Giáng sinh. Chúng ta cùng suy niệm tin mừng lễ Rạng Đông. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 2, câu 15 đến 20. Khi các thiên sứ rời những người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào ta sang Bethlehem để xem sự việc gì đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết." Họ liền hối hả ra đi và gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy, theo như họ đã được loan báo. Các người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse và hài nhi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngôi lời của Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm và ở giữa chúng ta. Con Thiên Chúa đã trở thành một trẻ thơ được sinh ra nơi máng cỏ nghèo hèn. Những vị khách đặc biệt đầu tiên được diễm phúc gặp gỡ Đức Giêsu hài nhi không ai khác, đó là những trẻ chăn chiên, những con người nghèo khổ, những mục đồng thức đêm để canh giữ bầy vật, lại là những vị khách diễm phúc được gặp gỡ, được chiêm ngắm hài nhi Giêsu trước hết. Họ chẳng có gì ngoài sự đơn sơ và tấm lòng chân thành. Sự đơn sơ và tấm lòng chân thành của họ trở thành lễ vật quý giá dâng tiến hài nhi Giêsu. Đức Giêsu sinh ra không phải nơi cung điện tráng lệ. Những vị khách đầu tiên được gặp hài nhi Giêsu không phải những bậc vua chúa quan quyền, mà là những người nghèo hèn bé nhỏ. Chiêm ngắm Đức Giêsu nơi máng cỏ, nơi đồng vắng Bethlehem, chúng ta thấy bài học về sự khiêm cung toát ra nơi từng cọng rơm, nơi từng bò lửa xung quanh sưởi ấm. Bài học khiêm cung ấy, con Thiên Chúa đã dạy cho con người. Ngài đã chia sẻ trọn vẹn những gì của thân phận con người, chia sẻ sự khó khăn, sự nghèo khó, và Ngài muốn tất cả chúng ta đừng để của cải vật chất hay danh vọng trần gian làm mờ mắt, làm chúng ta lạc lối, đánh mất nẻo về. Hãy học nơi các trẻ ngục đồng sự đơn sơ, lòng đơn thành, để có thể gặp được Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Nếu ai đã có lần viếng thăm vương cung thánh đường Chúa Giáng sinh, thì không khỏi ngỡ ngàng khi thấy cửa ra vào của vương cung thánh đường thật thấp bé. Người ta phải cúi thật sâu mới có thể bước vào bên trong. Chỉ một chút ý thức, nghĩ suy, người ta có thể đọc ra ý nghĩa tại sao cửa của vương cung thánh đường mà lại nhỏ bé, mà lại thấp như vậy. Bạn là ai? Là những người lãnh đạo. Bạn là ai? Là vương công quyền quý. Tất cả đều không quan trọng. Nếu bạn muốn gặp Đức Giêsu hài nhi, thì hãy cúi sâu, hãy khiêm cùng. Những ai nghênh ngang đứng thẳng, không có cơ duyên gặp gỡ Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thích sự khó nghèo. Thiên Chúa yêu thích sự khiêm cung. Thiên Chúa yêu thích những tâm hồn nhỏ bé. Chính vì thế, các trẻ mục đồng trở thành những người diễm phúc hơn tất cả mọi người, vì họ được chiêm ngắm hài nhi Giêsu trước chúng ta. Hôm nay, nếu chúng ta muốn chiêm ngắm hài nhi trong tâm hồn, muốn chiêm ngắm hài nhi trong cuộc đời này, cũng hãy học bài học khiêm cung, bài học của sự bé nhỏ, bài học của sự đơn thành, để có thể cúi sâu gặp được hài nhi bé nhỏ, để có thể cúi sâu trên những phận người bé nhỏ và họ đang là sự hiện thân của chính Đức Giêsu. Xin cho lời Chúa soi dẫn chúng ta, để chúng ta không sống đức tin một cách vênh vang, không trở thành những Kitô hữu kênh kiệu, nhưng là những con người nhỏ bé khiêm cung. Nhỏ bé khiêm cung với cuộc đời, nhỏ bé khiêm cung với con người, và đặc biệt nhỏ bé khiêm cung với Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu hài nhi, xin cho chúng con khi chiêm ngắm máng cỏ bê lên, khi chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa nhập thể, lòng chúng con trở nên nhỏ bé, lòng chúng con trở nên khiêm hạ, nhỏ bé và khiêm hạ đủ để nhìn thấy Chúa, để Chúa hiện diện trong tâm hồn của chúng con, và để chúng con có khả năng nhìn thấy Chúa hiện diện nơi tâm hồn anh chị em của chúng con. Amen. Thank you.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Marek Jirovsky làm đại diện thường trú tại Việt Nam. Hôm 23 tháng 12 năm 2023, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Marek Jirovsky, sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, cũng làm đại diện thường trú tại Việt Nam. Đức Tổng giám mục Jirovsky, người Ba Lan, năm nay 60 tuổi, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1963, gia nhập trường ngoại giao Tòa Thánh và tháng 7 năm 1995, ngài tốt nghiệp, rồi lần lượt bổ nhiệm đi phục vụ tại Tòa sứ thần Tòa Thánh ở Cộng hòa Trung Phi từ năm 1995 đến năm 1998. Tiếp đến tại sứ bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York từ năm 1998 đến năm 2001. Sau đó tại Tòa sứ thần Tòa Thánh ở London, Anh Quốc từ năm 2001 đến năm 2004. Tại Đức từ năm 2004 đến năm 2008. Thái Lan từ năm 2008 đến năm 2012. Malaysia từ năm 2012 đến năm 2014. Năm 2014, ngài được thăng tổng giám mục sứ thần Tòa Thánh tại Zimbabwe, Đông Phi Châu. Sau 4 năm tại đây, Đức Tổng giám mục được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh tại Singapore ngày 21 tháng 5 năm 2018, kiêm đại diện không thường trú tại Việt Nam. Ngày 27 tháng 7 năm nay, Tòa Thánh và Chính phủ Việt Nam đã thỏa thuận với nhau về quy chế hoạt động của vị đại diện thường trú và văn phòng đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, nhân dịp Chủ tịch nước Việt Nam viếng thăm Đức Thánh Cha Francisco.
Tin Vastava, Ba Lan. Hội đồng giám mục Ba Lan khẳng định giáo hội không có quyền chúc lành cho các cặp đồng phái. Hôm 21 tháng 12 vừa qua, Hội đồng giám mục Ba Lan đã ra thông cáo khẳng định rằng giáo hội không có quyền chúc lành cho những cặp kết hiệp đồng phái. Tuy nhiên, có thể chúc lành cho những cá nhân có hướng đồng tính luyến ái nếu họ sống hoàn toàn tránh những hành động tình dục. Tuyên ngôn của Hội đồng giám mục Ba Lan được công bố 3 ngày sau khi có tuyên ngôn của Bộ Giáo lý Đức Tin cho phép chúc lành không theo nghi thức phụng vụ cho những cặp ở trong tình trạng bất hợp lệ và những cặp đồng phái. Các giám mục Ba Lan không minh thị phê bình tuyên ngôn ngày 18 tháng 12 vừa qua của Bộ Giáo lý Đức Tin và nhắc lại câu trả lời của Bộ Giáo lý Đức Tin hồi tháng 3 năm 2021, xác quyết rằng giáo hội không có quyền chúc lành cho các cặp kết hiệp đồng phái. Vì việc thực hành những hành vi tính dục ngoài hôn nhân, tức là ngoài sự kết hiệp bất khả phân ly giữa một người nam và một người nữ, cởi mở đối với việc thông truyền sự sống, luôn luôn là một sự phức tạp chống lại thánh ý và sự khôn ngoan của Thiên Chúa được biểu lộ trong giới răn thứ 6, nên những người ở trong những tương quan ấy không thể được chúc lành. Điều này được áp dụng đặc biệt cho những người ở trong quan hệ đồng phái. Các giám mục Ba Lan nói rằng tránh sự lẫn lộn và gương mù là điều có tiềm năng, là bất khả thi nếu giáo hội chúc lành cho những quan hệ đồng tính luyến ái, nhưng những người có xu hướng đồng tính luyến ái sống hoàn toàn tiết dục thì có thể được chúc lành ngoài phục vụ và không có gì tương tự với các nghi thức bí tích. Điều này sẽ tránh sự lẫn lộn, làm cho người ta nghĩ có một sự phê chuẩn tương quan đồng phái.
Tin Jerusalem, tình trạng Kitô hữu ở biên giới Bắc Israel và Nam Liban. Dân chúng tại miền Bắc Israel và miền Nam Liban sống trong bất an và sợ hãi với những người chết và bị thương, nhưng vùng này chưa trở thành mặt trận thứ hai trong khi mặt trận tại Gaza tiếp tục ở cao độ sau hơn 75 ngày. Hezbollah có hàng ngàn chiến binh và kho đạn rocket dồi dào ở miền Nam Liban. Họ tuyên bố sẽ can thiệp ồ ạt nếu Israel gửi quân vào mặt trận Gaza. Tuy có lời tuyên bố này, nhưng cho đến nay chỉ xảy ra những cuộc pháo kích và trả đũa giữa hai phe ở vùng biên giới Nam Liban. Những còi báo động hụ nhiều lần trong ngày ở các thành thị Israel vùng biên giới. Có những cuộc song đấu giữa pháo binh Israel và Hezbollah, hoặc các cuộc oanh kích của máy bay Israel hầu như hàng ngày. Con số các nạn nhân về phía Liban cao hơn, như Đức Hồng Y Bikara Rai, thường phụ công giáo Maronite, mới đây đã than phiền. Ngài thường lên tiếng hàng ngày ở nhà thờ và những cuộc tấn công võ trang của Israel vào các làng mạc ở miền Nam Liban tạo nên cảnh chết chóc mỗi ngày. Bên phía Israel, có 42 thành thị và làng mạc của Israel ở vùng biên giới phía bắc với Liban đã bị di tản. Dân cư sống trong các khách sạn ở những vùng an toàn hơn thuộc Israel, kể cả tại Jerusalem. Và Israel nhấn mạnh rằng họ sẽ không rút lui cho đến khi những kẻ khủng bố thuộc liên quân Hezbollah không rút khỏi vùng sông Litani, cách đó khoảng 40 cây số. Bộ trưởng Quốc phòng của Israel, ông Yoav Gallant, nói trong một cuộc viếng thăm ở miền bắc Israel rằng họ chuẩn bị trục xuất bằng các biện pháp quân sự những tên khủng bố khỏi vùng biên giới với Israel. Tuy nhiên, ông Seged Hashem Safedin, chủ tịch hội đồng chấp hành của Hezbollah, tuyên bố cách đây một tuần rằng tổ chức của ông không muốn mở rộng những xung đột biên giới hiện nay với Israel. Israel cũng tuyên bố tương tự. Nhưng những vụ chạm súng và tấn công diễn ra hàng ngày giống như chơi bóng bàn. Hãng tin Công giáo Đức KNA cho biết, ông Georg Welcome, giám đốc nhà trọ ở Takla của Hiệp hội Đức ở Thánh Địa nói rằng, tình trạng ở đây cũng căng thẳng, mỗi ngày đều có chuyện xảy ra. Nhiều khi chúng tôi cũng nghe các tiếng bom đạn từ xa, tiếng máy bay, âm vang của bom nổ từ phía được dẫn đến biển Galilee. Trong khi đó, các tín hữu Kitô ở vùng Galilee đặc biệt lo âu, trái với các cộng đoàn Do Thái vùng biên giới phía Bắc, các cộng đoàn Ả Rập và hỗn hợp chưa di tản, và dù sao những cộng đoàn ở ngay biên giới thì bị cấm lui tới. Điều này cũng được áp dụng cho nhà thờ cổ kính tại làng Paran, vốn được quân đội Israel buộc di tản hồi năm 1948. Nếu không bị cấm, thì các cộng đoàn vẫn đến đây mỗi Chủ nhật để dự lễ. Như hậu quả của chiến tranh, tương quan giữa các nhóm chủng tộc, đặc biệt giữa người Israel Ả Rập và Israel Do Thái, ngày càng trở nên căng thẳng. Các tín hữu Kitô cảm thấy điều này mạnh mẽ hơn. Ít người trong họ hiểu sự tự vệ của người Israel tại Gaza.
Tin Kiev, Ukraine. Văn kiện chúc lành cho người đồng phái không áp dụng cho công giáo đồng phương. Hôm 22 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng giám mục Svyatoslav Shevchuk, giáo chủ công giáo Ukraine, nghi lễ đồng phương, nói rằng tuyên ngôn mới được Bộ Giáo lý Đức Tin công bố về vấn đề chúc lành cho các cặp đồng phái không áp dụng cho các giáo hội công giáo đồng phương. Đức Tổng giám mục Shevchuk là thủ lãnh của hơn 5 triệu tín hữu công giáo Ukraine đồng phương trong và ngoài nước. Ngài cho biết thông cáo vừa nói của Ngài là để trả lời cho nhiều giám mục, giáo sĩ, đàn sĩ, các phong trào giáo hội và cá nhân các tín hữu thuộc giáo hội Ukraine đồng phương về tuyên ngôn tín lý Fidusia Supplicans, lòng tín thác khẩn cầu do Bộ Giáo lý Đức Tin công bố 28 tháng 12 vừa qua, trong đó có khẳng định rằng những việc chúc lành thuộc vào số các á bí tích phổ biến và tiến triển nhất và có thể chúc lành cho những cặp bất hợp lệ cũng như cho những cặp đồng phái. Đức Tổng giám mục Shevchuk nói rằng sau khi tham khảo với các chuyên gia nổi bật và các tổ chức có thẩm quyền, tôi muốn thông báo cho anh chị em như sau. Tuyên ngôn vừa nói của Bộ Giáo lý Đức Tin giải thích ý nghĩa việc chúc lành trong giáo hội Latin chứ không phải trong các giáo hội công giáo đồng phương. Nó không nói về các vấn đề đức tin hoặc luân lý công giáo, không tham chiếu quy định nào trong Bộ Giáo luật Công giáo đồng phương và không nhắc đến các tín hữu Kitô đồng phương. Vì thế, dựa trên điều khoản số 1492 của Bộ Giáo luật Công giáo đồng phương, tuyên ngôn vừa nói chỉ áp dụng cho giáo hội công giáo Latin và không có hiệu lực pháp lý nào đối với các tín hữu công giáo Ukraine đồng phương. 23 giáo hội công giáo nghi lễ đồng phương có chung bộ giáo luật khác với giáo hội Latin. Giáo hội công giáo Ukraine đồng phương là một trong các giáo hội công giáo đồng phương và vì thế có giáo sản phục vụ, thần học, giáo luật và linh đạo riêng mà các tín hữu buộc phải tuân giữ và quý chuộng. Đức Tổng giám mục trưởng nói rằng từ chúc lành có nghĩa khác trong giáo hội công giáo Ukraine và giáo hội Latin. Theo truyền thống Byzantine, ý niệm chúc lành có nghĩa là phê chuẩn, cho phép và cũng có thể là một lệnh cho một số loại hành động, kinh nguyện, thực hành khổ chế, kể cả việc ăn chay và cầu nguyện. Sự chúc lành của một linh mục luôn luôn có một chiều kích loan báo tin mừng và huấn giáo, một sự chúc lành không thể đi ngược với giáo huấn của giáo hội công giáo về gia đình, như một sự kết hiệp yêu thương chung thủy, bất khả phân ly và có thành quả giữa một người nam và một người nữ
mà Chúa Giêsu Kitô đã nâng lên hàng di tích hồn tội. Sau cùng, Đức Thần với một trường xét trúc nói rằng, sự quân định mục vụ đòi chúng ta phải tránh những cử chỉ, lối nói và những ý niệm vặn vẹo hoặc giải thích sai lời Chúa và giáo huấn của giáo hội.
Tin Vatican, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nói rằng cần thương tiếc sớm hết sức có thể. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher tuyên bố rằng về chiến tranh tại Trung Đông cần có một cuộc thương tiếc sớm bao nhiêu có thể. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo, Roma Sette, phụ trương của báo Công giáo Ý Avvenire Tương lai, số ra ngày 21 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng giám mục Gallagher người Anh nói rằng, chúng ta đã chứng kiến sự tàn ác kinh khủng vào ngày 7 tháng 10 vừa rồi, không có biện minh nào có thể đưa ra cho những hành động đó. Nhưng chúng ta cũng chứng kiến những gì xảy ra sau đó, cần có một cuộc thương thuyết sớm hết sức. Chúng tôi cầu mong rằng cuộc chiến tranh này không là nguyên nhân đưa tới các cuộc xung đột khác về tôn giáo và không lan rộng sang các nơi khác trên thế giới. Về tình trạng chiến tranh tại Ukraine, từ gần 2 năm nay, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh tỏ ra rất lo âu. Đây là một giai đoạn đứng yên, bế tắc, trong khi đó cả hai bên đều tiếp tục có thêm các nạn nhân. Chúng tôi sẵn sàng giúp làm trung gian, điều này chúng tôi có thể giúp về mặt nhân đạo. Chúng tôi tiếp tục dùng những liên lạc, vận động để giúp trao đổi các tù binh và giúp dự án hồi hương các trẻ em Ukraine ở Nga. Chúng tôi sẽ nhận rằng kết quả của những cố gắng này thật ít ỏi, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện. Về việc Đức Thánh Cha có thể viếng thăm hay không, Đức Tổng giám mục Gallagher cho biết, Đức Giáo Hoàng vẫn rất sẵn sàng đi Ukraine cũng như Nga. Đó sẽ là một dấu chỉ tiến bộ trong việc bình định. Rất tiếc là chúng tôi không nghĩ điều đó có thể sớm thực hiện được. Điều rõ ràng là cuộc viếng thăm này tùy thuộc hai bên trong cuộc xung đột. Tôi tin rằng một cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là điều được hai bên đồng ý. Trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng nhấn mạnh cuộc khủng hoảng sâu đậm của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức đa phương. Nhiều cơ quan Liên Hiệp Quốc đóng góp phần quan trọng trong những vùng chiến tranh, nhưng trên bình diện chính trị và ngoại giao, cuộc khủng hoảng thật là sâu đậm. Cần có một cuộc cải tổ mà từ nhiều năm người ta vẫn nói đến, đặc biệt là cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Giờ đây, người ta càng xác tính về sự cải tổ cần thiết này. Có lẽ vấn đề ở đây là củng cố vai trò của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nới rộng các thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an, hoặc có thể là thay đổi quy luật. Tòa Thánh cho rằng những cơ quan này phải đảm trách nhiều hơn về các vấn đề chủ yếu liên quan tới toàn thể nhân loại.
Thank you.
đến trong đời con qua hình hài bé thơ, niềm yêu đơn sơ nơi mang lừa. Ngài đến giữa tuyết rơi lạnh căm, chẳng đi xoa vết đêm mùa đông. Ngài muốn sẻ chia với nhân gian đời cơ hàn.
Chúa đã đến trong đời con, xin ở lại với con, tim con hân hoan cung kính Ngài. Nguyện thế giới đón vua bình an, người sống ấm áp tim hoa chan. Tình Chúa tặng ban chính con một cho thế gian.
Emmanuel, Chúa ở cùng con. Emmanuel, đời con có Chúa là trong thiên lý, là đấng cứu đời. Con hát vang lời cảm tạ Chúa.
Giáng sinh về mang đến cho cảnh sắc đất trời những điều tươi mới. Có lẽ đây là thời gian mà bao người mong đợi trong một năm, từ người già cho đến trẻ thơ, ở nông thôn hay thành thị. Giáng sinh để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng mỗi người chúng ta. Trên đường phố, muôn màu muôn sắc những ánh điện rực rỡ được trang trí với nhiều hình thức khác nhau, với những cây thông lấp lánh trong đêm. Có ông già Noel mang thật nhiều món quà, niềm vui cho các em nhỏ. Quả thật, mùa Giáng sinh là mùa của niềm vui trên khắp thế giới. Không chỉ trong các nhà thờ, các dòng tu, nhà xứ hay cộng đoàn, nhưng trong mọi gia đình, giàu cũng như nghèo, trong mọi ngõ ngách của phận người, và hơn hết, trong chính tâm hồn của tất cả chúng ta. Nhưng có khi nào chúng ta tự hỏi, niềm vui lớn nhất của mùa Giáng sinh là gì? Đó chính là ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Còn Thiên Chúa đã xuống thế nhập thể làm người trong lịch sử và sẽ mãi mãi ở cùng con người cho đến tận thế. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Nhưng tại sao Thiên Chúa lại tự nguyện đến và muốn ở cùng chúng ta mãi mãi? Phải chăng vì con người tài giỏi, xinh đẹp, giàu có? Chắc chắn không phải từ bất cứ lý do nào phát xuất từ con người, nhưng chỉ nơi Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là đấng thánh, và Ngài là đấng tạo thành muôn vật hữu hình và vô hình. Thiên Chúa đến và sống giữa con người bởi vì một lý do duy nhất, Ngài chính là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta là một tình yêu nhân không và vô hạn. Thiên Chúa yêu con người, Ngài muốn cứu độ con người, vì con người đã sa ngã, đã phạm tội, đã bị tước mất vinh phúc được làm con cái của Chúa và sẽ phải chết. Tình yêu của Thiên Chúa thấu tỏ tất cả những tội lỗi, dại dột, yếu đuối, lầm lỡ và cả những giọt nước mắt của con người. Ngài đã nhập thể làm người và sống kiếp con người để nâng con người lên nhằm khôi phục phẩm giá là con cái Thiên Chúa. Như Thánh Augustino đã nói, Thiên Chúa làm người để con người trở nên con Thiên Chúa. Quả thật, tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa được cụ thể hóa nơi chính Đức Giêsu Kitô. Người không chọn nơi giàu sang để sinh ra, không chọn nơi hoàng cung, biệt thự, nhưng là nơi máng cỏ hang lừa, một hang đá nghèo nàn ở Bethlehem. Mỗi người chúng ta chắc hẳn sẽ có nhiều cảm xúc và suy tư khi nhìn ngắm Thiên Chúa sinh ra trong cảnh nghèo hèn như vậy. Nhưng tại sao Chúa lại chọn cách này để nhập thể?
để nêu gương cho chúng ta, để chúng ta biết để ý và chăm sóc cho những người nghèo xung quanh chúng ta, hay để chúng ta biết sống khiêm nhường hơn mỗi ngày. Quả thật, từ biến cố nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa, trái đất không còn là thung lũng của nước mắt, mà là nơi Thiên Chúa đến cắm lều, là nơi Thiên Chúa liên đới với con người. Thiên Chúa xuống thế làm người vì chúng ta, để tất cả chúng ta đều cảm thấy mình được yêu thương và được đón nhận. Từ đó, chúng ta cũng được mời gọi yêu thương và đón nhận tất cả mọi người, là con cái của Thiên Chúa và là anh em với nhau, dù cho không cùng dòng máu, không cùng giai cấp, không cùng ngôn ngữ. Chúa đã giáng sinh cho tất cả chúng ta và để liên kết chúng ta với Thiên Chúa và với nhau. Ước chi mỗi mùa Giáng sinh đến rồi đi, sẽ giúp chúng ta có một chút gì mới còn động lại, sẽ còn những niềm vui rực sáng trong cuộc đời. Một quyết tâm sống yêu thương, một hành động sẽ chia về vật chất lẫn tinh thần với anh chị em xung quanh chúng ta. Một niềm yêu mến Thiên Chúa và muốn hiến dâng trọn vẹn cho Ngài. Đặc biệt, niềm vui thực sự của Chúa sẽ đến khi chúng ta luôn cố gắng hiệp hành với nhau mỗi ngày. Chúng ta hãy luôn vững tin, chúng ta không đi một mình, nhưng chúng ta có Chúa và có anh chị em cùng song hành trên mọi bước đường của cuộc đời. Amen.
Chúa đã đến trong đời con qua hình hài bé thơ, khiêm nhu đơn sơ nơi máng lừa. Ngài đến giữa tuyết rơi lạnh căm, chẳng đi xoa vịt đêm mùa đông. Ngài muốn sẻ chia với nhân gian đời cơ hàn.
Chúa đã đến trong đời con, xin ở lại với con, tìm con hân hoan cùng thính Ngài. Nguyện thế giới đón vua bình an, người sống ấm áp tim hoa chan. Tình Chúa tặng ban chính con một cho thế gian.
Emmanuel, Chúa ở cùng con. Emmanuel, đời con có Chúa là trong thiên linh, là đấng cứu đời. Con hát vang lời
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.